Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về đoạn trích bài giảng của Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị trong thánh lễ tôn phong 117 thánh tử đạo tại Việt Nam vào ngày 19 tháng 6 năm 1988. Bài cuối. Tiếp theo đó là các tiết mục Một Góc Nhìn, Thánh Mẫu Học và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết để bắt đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Anh thấy chăng chim sẽ hót vang mọi nơi. Đang tung cánh cùng muôn hoa trên khắp dương gian. Riêng anh lo gì tương lai mình? Lời Chúa đã phán đừng lo lắng chi. Nhưng chưa hết hãy tìm vương quốc Cha. Sẽ ban cho người, nhưng chưa hết tìm kiếm nước Chúa Cha, điều chỉ được ao Cha sẽ ban cho nhiều.
Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 6 câu 24 đến 34. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc nó sẽ ghét người này và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của được. Vì thế, Thầy bảo các con, chớ ai nấy lo lắng cho mạng sống mình, lấy gì ăn, hãy cho thân xác các con lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng ái nái mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, coi chúng mọc lên thế nào. Chúng không làm lụng, không canh cưỡi, nhưng Thầy nói với các con rằng, ngay cả Salomon, trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đóa hoa đó. Vậy, nếu hoa cỏ đồng nội nay còn mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin. Vậy các con chớ ai nấy lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc, vì chân dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàng, các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người. Còn các điều đó, Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ ai nấy lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài Tin Mừng Thánh Lễ hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng quá lo lắng cho mạng sống mình, sẽ ăn gì, mặc gì, ngày mai sẽ ra sao, mà phải tin cậy vào sự quan phòng chăm sóc của Thiên Chúa. Ngài đưa ra hai hình ảnh chứng minh sự quan phòng liên lỉ của Thiên Chúa. Chim trên trời, bông huệ ngoài đồng, chúng có đáng gì đâu, thế mà Thiên Chúa vẫn hằng nuôi nấng để ý đến, huống chi con người, vì con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa và được Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc bằng chính giá máu Ngài. Đọc kỹ bản văn của Matthew, chúng ta thấy có 4 lần Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng quá lo lắng đến nỗi mất tin cậy vào Thiên Chúa. Khi nói như thế, Ngài muốn chúng ta đừng tìm bảo đảm nơi của cải, nay còn mai mất, mà phải tìm cái cốt yếu cho cuộc đời trước đã, rồi mọi sự khác sẽ được thêm cho. Lo lắng quá cũng chẳng giải quyết được gì. Dù có lo lắng đi nữa, thì có ai trong các con kéo dài đời mình thêm được một vài gang tấc không? Tín nhiệm hoàn toàn vào Thiên Chúa không có nghĩa là sống trong thụ động, mà là cộng tác với công việc của Thiên Chúa tùy ơn gọi của mỗi người. Thiên Chúa biết rõ chúng ta không phải là những con chim hay bông hoa ngoài đồng, mà là những con người phải làm việc để nuôi thân và góp phần xây dựng gia đình và xã hội. Chúa dạy chúng ta trước hết hãy tìm, nghĩa là hãy đặt đúng chỗ công việc, việc nào trước, việc nào sau. Trước hết hãy lo tìm nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài. Lời này đặt nền tảng cho người Kitô hữu trong việc chọn lựa. Thiên Chúa phải chiếm chỗ ưu tiên trong con người và công việc của chúng ta. Rồi đến việc cứu rỗi bản thân và đưa người khác về với Chúa. Đảo lộn trật tự này tức là đi ngược thánh ý và chương trình của Thiên Chúa. Ước gì lời Chúa hôm nay giúp chúng ta tự kiểm thảo xem từ trước đến giờ chúng ta đã chọn Chúa hay chọn tiền bạc, đã quá lo lắng đến vật chất hay đã luôn tín nhiệm vào Thiên Chúa quan phòng. Xin Chúa cho chúng ta biết tìm kiếm trước hết nước Chúa và sự thánh thiện, và tin chắc rằng Chúa sẽ ban cho chúng ta mọi sự khác mỗi khi chúng ta cần đến, vì Chúa là Cha chúng ta và hằng yêu thương săn sóc chúng ta. Amen.
Cho ngày mai, xin anh nhớ đời ta do Chúa dẫn đường. Lo toan không thêm cuộc sống vững an, đời sống mãi mãi nằm trong ý Cha. Nhưng trước hết hãy tìm vương quốc Cha và công nghĩa Ngài sẽ ban cho người. Nhưng trước hết tìm kiếm nước Chúa Cha, điều chỉ ước ao Cha sẽ ban thêm nhiều, điều chỉ ước ao Cha sẽ ban thêm nhiều.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Khả thể chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị được phong hiển thánh không còn xa nữa. Ủy ban các thần học gia của bộ phong thánh đã nhìn nhận phép lạ do lời bầu cử của chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, và như thế khả thể ngài được phong hiển thánh không còn xa nữa. Theo nguồn tin của giới báo chí Italia, được hãng tin Công giáo Thụy Sĩ APIC hôm 19 tháng 6 vừa qua trích lại, sự kiện một phụ nữ nước Costa Rica đã được lành bệnh một cách lạ lùng vào chiều ngày phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị, ngày 1 tháng 5 năm 2011, đã được Ủy ban các thần học gia của Bộ Phong Thánh chấp nhận là phép lạ. Do đó, chỉ còn cần sự ưng thuận của quý vị Hồng Y và giám mục thành viên của Bộ Phong Thánh và sự phê chuẩn cuối cùng của Đức Thánh Cha Francisco, thì Đức Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ được phong hiển thánh. Tưởng cũng nên nhắc lại, việc người phụ nữ nước Costa Rica được lành bệnh cách đã lùng, đã được Ủy ban Y khoa của Bộ nhìn nhận hồi tháng 4 vừa qua, và sau đó Ủy ban các thần học gia của Bộ cũng đã ưng thuận như là một phép lạ. Hiện tại sự cố phép lạ này cần sự đồng thuận của quý vị Hồng Y và giám mục thành viên của Bộ Phong Thánh họp nhau trong phiên họp chung, để rồi được trình lên cho Đức Thánh Cha quyết định. Theo nhật báo bằng tiếng Ý, tờ Il Giornale, thì người phụ nữ nước Costa Rica bị thương ở bộ não trầm trọng. Chứng bệnh đã là nguyên nhân cho gia đình bỏ đạo. Nhưng phép lạ xảy ra do lời bầu cử của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đưa gia đình trở lại với đức tin. Theo nguồn tin của giới báo chí Italia, ngày phong hiển thánh cho Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị có thể là vào tháng 10 tới đây, hoặc vào ngày 27 tháng 4 năm 2014, đúng vào ngày lễ kính lòng Chúa thương xót, đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị thiết lập vào năm 2000. Tiến trình làm án phong Chân Phước và phong thánh cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị với hai vị cáo thỉnh viên là Đức Hồng Y Stanislaw Ziwitz, Tổng giám mục Cracovia, nguyên thư ký riêng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, và Đức ông Slavomir Ode, đã diễn ra thật nhanh. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị được phong Chân Phước sau khi qua đời được 6 năm 1 tháng, và do chính người kế vị mình là Đức Benedicto thứ 16. Và nếu ngày phong hiển thánh gần kề, thì Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị được phong hiển thánh trong vòng trên dưới 8 năm sau khi qua đời. Tiến trình nhanh, nhưng không vì thế mà không nghiêm chỉnh. Trong thời gian trống tòa vào tháng 4 năm 2005, khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị vừa mới qua đời, nhiều vị Hồng Y đã ký vào thư yêu cầu Đức Giáo Hoàng tương lai mở liền ngay án phong Chân Phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, mà không chờ mãn thời gian 5 năm sau khi qua đời, theo như giáo luật đã định. Một tháng sau đó, tức ngày 13 tháng 5 năm 2005, Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đồng ý và cho phép mở án giai đoạn giáo phận. Năm 2007, sau khi đã thu thập nhiều chứng từ và xác định phép lạ cho nữ tu người Pháp Marie Simon Pierre, giai đoạn giáo phận được kết thúc tại Roma và trọn bộ hồ sơ được trao cho Bộ Phong Thánh. Tháng 5 năm 2009, Ủy ban các thần học gia của Bộ Phong Thánh đã chấp nhận lời thỉnh cầu của cáo thỉnh viên Đức ông Odier. Ngày 19 tháng 12 năm 2009, Đức Benedicto thứ 16 công bố sắc lệnh nhìn nhận những nhân đức anh hùng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, và từ nay được nhìn nhận vào bậc đáng kính. Tháng 10 năm 2010, Ủy ban Y khoa của Bộ chấp nhận phép lạ như đã được phúc trình, mở đường cho Ủy ban các thần học gia thẩm định phép lạ vào tháng 12 năm 2010. Tháng Giêng năm 2011, Ủy ban các Hồng Y và Giám mục, thành viên của Bộ, trong phiên họp chung, đã hoàn toàn chấp nhận phép lạ. Ngày 14 tháng Giêng năm 2011, Đức Benedicto thứ 16 công bố Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là Chân Phước, và định lễ phong Chân Phước vào ngày mùng 1 tháng 5 năm 2011. Nay, chúng ta chỉ còn chờ ngày phong hiển thánh sắp đến. Tin Lộ Đức Pháp Quốc. Thánh địa Lộ Đức bị ngập lụt. Theo tin phổ biến từ báo chí ngày 19 tháng 6 vừa qua, mực nước sông Gave dâng cao khiến hang đá Đức Mẹ bị ngập sâu 1 thước 40. Nước sông Gave dâng tới mức kỷ lục là 4,5 mét, chưa từng xảy ra tại Lộ Đức. Cơn lũ hiện nay còn quan trọng hơn cơn lũ xảy ra vào tháng 10 năm 2012, ngập dưới 3,49 mét nước, gây thiệt hại 1,3 triệu euro chỉ riêng khu vực thánh địa. Khoảng 3.000 thiếu nhi dự định hành hương vào ngày 19 tháng 6, phải dời lại tuần sau. Khoảng vài ngàn người hành hương khác đến từ giáo phận Arras, miền Tây Bắc thủ đô Paris, hiện có mặt ở Lộ Đức nhưng không đến được hang đá Đức Mẹ. Khách thập phương tạm trú tại các khách sạn ven sông được đưa đến nơi an toàn. Các tuyến giao thông ở khu vực gần Lộ Đức đều bị cắt đứt vì bị ngập bùn. Miền Tây Nam nước Pháp đều lâm vào cảnh lụt lội. Được biết, dự trù từ ngày mùng 1 đến mùng 5 tháng 8 tới đây, các cộng đoàn công giáo Việt Nam trên khắp nước Pháp sẽ hành hương tại Lộ Đức nhân kỷ niệm 25 năm đại lễ tôn phong các thánh tử đạo Việt Nam. Ngoài các nghi thức phụng vụ trọng thể, còn có 3 buổi thuyết trình về chủ đề các thánh tử đạo Việt Nam. Thuyết trình đoàn gồm có Linh Mục Hà Quang Minh, Giáo sư Trần Văn Cảnh và Lê Đình Thông, thuộc Giáo sứ Việt Nam ở Paris. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về đoạn trích bài giảng của Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị trong thánh lễ tôn phong 117 thánh tử đạo tại Việt Nam vào ngày 19 tháng 6 năm 1988, bài cuối.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua chúng ta đã theo dõi phần thứ nhất bài giảng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong thánh lễ phong thánh cho 117 vị tử đạo Việt Nam cách đây 25 năm. Hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nói về dung mạo tinh thần nổi bật của các vị tử đạo, trung thành với quê hương đất nước, nhưng đồng thời vẫn là người tín hữu của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha đã nói như sau: các vị tử đạo Việt Nam gieo trong lễ sầu, có nghĩa là các ngài đã khởi sự giữa lớp người đồng hương và giữa nền văn hóa dân tộc một cuộc đối thoại sâu rộng và cởi mở, bằng cách nêu cao chân lý và tin vào Chúa là sự kiện phổ cập tất cả hoàn cầu. Đồng thời, các ngài góp phần vào việc nhận định các giá trị và nghĩa vụ thích hợp với nền văn hóa tôn giáo trong thế giới Đông Phương. Trong cuốn giáo lý đầu tiên bằng tiếng Việt, các ngài đã tuyên xưng nghĩa vụ tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi, một bản thể, đã tạo dựng trời đất. Ra trước quan quyền tra khảo về đức tin, các vị tự đạo đã quyết đưa tự do tín ngưỡng và đạo Chúa là đạo duy nhất. Nếu mình từ bỏ là bất tuân lệnh Thượng Đế là Thiên Chúa. Đồng thời các ngài đã can đảm nói lên ý chí tôn trọng quyền bính trong nước, nhưng không vì thế mà làm điều bất chính. Các ngài đã dạy phải tôn kính tổ tiên theo truyền thống dân tộc, và dưới ánh sáng mầu nhiệm Chúa phục sinh. Do đó, với sự dấn thân và hành động chứng nhân của các vị tự đạo, Giáo hội Việt Nam hiên ngang nói lên sự quyết tâm và tha thiết của mình không chối bỏ truyền thống văn hóa và các thể chế quốc gia. Trái lại, Giáo hội tuyên xưng và chứng minh rằng, nếu mình nhập cuộc trong truyền thống và văn hóa dân tộc, là vì có ý góp phần vào việc xây dựng quốc gia một cách trung thực hơn. Và rồi những cuộc đấu tranh, những căng thẳng chính trị hồi xưa xen lẫn vào trong ban giao giữa giáo dân với nhà cầm quyền, những quan hệ lợi hại giữa các tôn giáo, những lý do kinh tế xã hội, sự kiện người ta không hiểu rằng, tín ngưỡng bao hàm quan niệm siêu việt và phổ cập toàn thế giới, là những yếu tố tạo nên trần gian như một nồi nung nấu, trong đó thanh lọc mọi khía cạnh, chỉ để nổi bật nét khiết bạch và sức dũng mạnh của tấm gương nhân chứng. Đoàn thể đông đảo các vị tử đạo, những gian lao đau khổ, những giọt nước mắt ấy. Tất cả đã tạo nên mùa lúa vàng của Thiên Chúa. Các ngài là những bậc thầy. Cha xin mượn dịp hôm nay để nêu lên trước mặt toàn thể giáo hội sức sinh hoạt và hình vóc hùng tráng của giáo hội Việt Nam. Đó là ý chí kiên cường, sự nhẫn nại và khả năng vượt mọi khó khăn để tuyên xưng danh Chúa Kitô. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì tất cả mọi ơn lành mà Thánh Linh của Ngài hiện đang thực hiện một cách dồi dào giữa chúng ta. Một lần nữa, hỡi giáo đoàn Việt Nam, chúng tôi nói lại cho anh em rằng, máu các vị tự đạo là nguồn ân sủng cho anh em trước tiên, để anh em thăng tiến trong đức tin. Giữa anh em, đức tin của tổ tiên vẫn tiếp tục và còn truyền tụng sang nhiều thế hệ tương lai. Đức tin này tồn tại để làm nền tảng xây dựng sự kiên trì cho tất cả những người Công giáo Việt Nam là sẽ trung thành với quê hương đất nước, nhưng đồng thời vẫn là người tín hữu của Chúa Kitô. Ai là người tín hữu đều ý thức rằng lời kêu gọi của Phúc Âm vẫn là phải tuân phục các thể chế loài người để tôn thờ tình yêu Thiên Chúa bằng cách làm việc thiện, sống xứng đáng con người tự do, kính nể tha nhân, yêu thương anh em, kính yêu Thiên Chúa cũng như tôn trọng công quyền và thể chế quốc gia. Do đó, công ích của quốc gia vẫn là điểm người công dân có đạo phải dấn thân, nhưng đồng thời phải được tự do tuyên xưng chân lý của Chúa, được cảm thông với các vị chủ chăn và anh em đồng tín ngưỡng. Như thế là để sống an bình với mọi người và thực tâm xây dựng hạnh phúc cho toàn dân. Máu các vị tự đạo là hạt giống sinh nhiều tín hữu. Hạt giống các người tín hữu, ngoài con số từng ngàn từng vạn giáo dân trong các thế kỷ trước đây đã đi theo con đường tự đạo của Chúa, ngày nay là tất cả những ai đang lao động trong khắc khoải, trong nghèo khó cực độ về thể chất, kinh tế, trong hy sinh liên tục, nhưng chỉ mang một hoài bão là có thể trung kiên trong vườn nho của Thiên Chúa, xứng đáng danh hiệu những người quản lý trung thành trong nước trời. Hạt giống các người tín hữu là tất cả những ai ngày nay vì chính nghĩa Thiên Chúa và sống giữa những người đồng hương đang cố gắng tìm hiểu ý nghĩa cây thập giá của Chúa Kitô. Thánh giá bài trừ sự nói dối, bài trừ tội ác, nhưng thúc đẩy con người biết tĩnh lặng, biết tha thứ, biết cầu xin cho nước Chúa trị đến trong tâm linh nhân loại và đặc biệt tại quê hương của họ, môi trường đời sống của họ. Công tác này là công tác liên tục diễn tiến trong nội tâm, vừa gây go vừa trường kỳ, vì luôn luôn bị hoàn cảnh đặc thù chế ngự và âm mưu thử thách đức tin, do đó đòi hỏi rất nhiều nhẫn nại. Phải xác tín rằng đêm tối mịt mù sẽ qua đi và ánh bình minh rạng rỡ đang ló rạng ngoài ngưỡng cửa. Những linh hồn lành thánh ở trong tay Thiên Chúa. Chân lý trên đây được đề cao trong sách Khôn ngoan, càng là ánh sáng quảng diễn biến cố long trọng hôm nay. Phải, linh hồn lành thánh ở trong tay Thiên Chúa, không hình khổ nào chạm tới được. Quả quyết như thế có vẻ là không chính xác với thực tế lịch sử. Thực ra, hình khổ đã va chạm thân xác các vị tự đạo và va chạm ghê gớm. Tuy nhiên, tác giả Thánh Kinh tiếp tục quảng diễn tư tưởng. Mắt người điên dại cho rằng các ngài đã đi vào cõi chết và kết liễu cuộc đời bằng cái chết là một tai họa. Chết là một đổ vỡ, tuy nhiên các ngài vẫn sống trong an bình. Trong mắt trần gian, các ngài đã bị đau khổ, nhưng niềm hy vọng nơi các ngài mang nặng mầm mống trường sinh. Các thánh tự đạo Việt Nam, các ngài là chứng nhân cho Chúa Kitô đã toàn thắng sự chết. Chứng nhân có nghĩa là con người vẫn được mời gọi về hưởng trường sinh. Thay vì hình khổ ngắn ngủi, anh em sẽ được nhiều ơn vĩ đại, là vì Thiên Chúa đã luyện lọc anh em và thấy anh em xứng đáng. Ngài đã thử thách anh em như thử vàng trong lửa và đã chấp nhận anh em như của lễ toàn thiêu. Phải như của lễ toàn thiêu hợp với của lễ hy sinh trên thập giá của Chúa Kitô. Là vì kiên cường cho đến chết, anh em đã tuyên xưng Chúa Kitô tự nạc. Ngài là sự khôn ngoan, là quyền năng Thiên Chúa. Chúa Kitô, trong Ngài, chúng ta được Thiên Chúa cứu rỗi. Tất cả những ai tin cậy nơi Ngài, nơi Chúa Kitô tự nạn và phục sinh, họ sẽ được hiểu biết chân lý. Những ai trung thành với Ngài sẽ được cùng Ngài sống trong thương yêu, là vì ân sủng và tình thương vẫn được dành cho những người được tuyển chọn. Anh em là dòng giống các vị tự đạo, anh em là dòng giống những người được tuyển chọn. Anh em hãy nghe hết lời sách khôn ngoan. Trong ngày phán xét, họ sẽ long lanh như những tia sáng chiếu trên đồng cỏ từ đông sang tây. Những tia sáng, những ánh đèn phản chiếu nguồn quang minh rực rỡ. Và đây là câu số cùng trong sách khôn ngoan. Các dân tộc sẽ trị vì họ cai trị dân chúng. Như trên tất cả, Thiên Chúa sẽ thống trị mọi loài. Chúa đây tức là Chúa Kitô tự nạn và phục sinh. Ngài xuống trần gian, không để xét xử nhân loại, nhưng để nhân loại nhờ Ngài mà được cứu rỗi. Chính Chúa Kitô này, anh em đã tham gia vào cuộc thống khổ và tự nạn thập giá của Ngài. Hôm nay, anh em hãy tham gia vào việc cứu độ trần gian mà chính Ngài đã kết thúc. Nguyện chúc cho mùa lúa vàng của anh em muôn năm tồn tại trong hoàng lạc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần cuối cùng bài giảng của Đức Thánh Cha cho An Phaolô Đệ Nhị trong thánh lễ phong thánh cho các vị tự đạo Việt Nam vào ngày 19 tháng 6 năm 1988, cách đây 25 năm. Bản dịch của Đức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ, năm 1988. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Hội Thánh từ bản chất là truyền giáo. Khẳng định này của Công đồng Vaticano thứ hai tóm lược một cách đơn sơ và đầy đủ truyền thống của Hội Thánh. Hội Thánh là truyền giáo vì Hội Thánh bắt nguồn từ sứ mạng của Chúa Giêsu và sứ mạng của Chúa Thánh Thần theo ý định của Thiên Chúa Cha. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục không ngừng nhấn mạnh cho các tín hữu vị trí tối thượng của việc rao giảng tin mừng. Ngài nói, thật hữu ích khi mỗi Kitô hữu và mỗi người rao giảng cầu nguyện theo ý này. Nhờ ơn Chúa, xin cho mọi người có thể đạt được ơn cứu độ, không chỉ nhờ việc chúng ta rao giảng tin mừng cho họ, mà còn bằng nhiều cách khác nữa. Nhưng đối với chính chúng ta, liệu chúng ta có thể được cứu độ hay không? Nếu vì sự lười biếng, sợ hãi, xấu hổ, điều mà Thánh Phaolô gọi là cắt xén tin mừng, hay vì những ý tưởng sai lạc, chúng ta không rao giảng tin mừng. Một sự đánh giá lại các kinh nghiệm và thái độ của chúng ta trong việc rao giảng tin mừng sẽ giúp cải thiện lối thực hành và phương pháp rao giảng của chúng ta, không chỉ đơn thuần ở bệnh viện thực tế. Ở một bệnh viện sâu hơn, tiến trình này sẽ cho phép chúng ta xác nhận chất lượng đức tin của mình, xác định ý thức mình cảm thấy và sống tư cách của người Kitô hữu và môn đệ Chúa Kitô, những con người được sai đi để loan báo người cho thế giới, và là những chứng nhân được tràn đầy thánh thần, và được gọi để làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Những lời kể của các môn đệ trên đường Emmaus minh họa cho trường hợp việc loan báo Chúa Kitô có thể thất bại. Những lời của họ không có khả năng thông truyền sự sống. Khi kể lại nỗi ê chề thất vọng của mình, hai môn đệ đã rao giảng về một con người đã chết. Đối với Hội Thánh trong mọi thời đại, những lời họ kể nói đến khả năng có một sự rao giảng không đem lại sự sống, nhưng lại cột chặt cả người rao giảng lẫn người nghe vào cái chết của Chúa Kitô mà họ rao giảng. Câu hỏi về việc thông truyền đức tin không bao giờ là một công việc cá nhân đơn lẻ, nhưng là một biến cố tập thể, biến cố giáo hội. Câu hỏi này không được hướng các câu trả lời tới chỗ tìm kiếm một chương trình truyền thông hiệu quả, cũng không thể tập trung một cách phân tích vào người nghe, như giới trẻ chẳng hạn. Nó cũng không thể là một câu hỏi liên quan đến người được gọi để thi hành công việc thiêng liêng này. Nó phải trở thành một câu hỏi của hội thánh về chính mình. Như thế, vấn đề không phải được nhìn từ bên ngoài, nhưng được đặt đúng bối cảnh của nó, nghĩa là toàn thể hội thánh trong tất cả bản chất và hoạt động của mình, được đưa vào tâm điểm thảo luận. Có lẽ đây là cách để có thể hiểu ra rằng vấn đề kém hiệu quả trong việc rao giảng tin mừng và huấn giáo thời nay là một vấn đề giáo hội học liên quan tới việc hội thánh có khả năng nhiều hay ít trong việc trở thành một cộng đoàn thực thụ, một tình huynh đệ đích thực, một thân thể chứ không phải một cái máy hay một công trình. Các lời của Thánh Tông Đồ: thật vậy, đối với tôi, rao giảng tin mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Thứ nhất Côrintô chương 9 câu 16. Các lời này của Thánh Phaolô Tông Đồ có thể chỉ về toàn thể hội thánh và áp dụng vào hội thánh. Đức Phaolô Đệ Lục đã khẳng định như sau: rao giảng cho muôn dân chính là sứ mạng cốt yếu của hội thánh. Nhiệm vụ và sứ mạng này đặc biệt cấp bách vì những thay đổi sâu rộng trong xã hội ngày nay. Thật vậy, rao giảng tin mừng là ân sủng và ơn gọi riêng của hội thánh, là căn tính nội nhất của hội thánh. Hội thánh hiện hữu là để rao giảng tin mừng. Trong hoạt lực kép vừa truyền giáo vừa phúc âm hóa này, hội thánh không chỉ thể hiện vai trò tích cực của mình như là người rao giảng, mà cả vai trò suy tư của người nghe và người môn đệ. Trong vai trò phúc âm hóa, hội thánh bắt đầu bằng việc phúc âm hóa chính mình. Hội thánh biết rằng mình là kết quả rõ ràng của công trình phúc âm hóa liên tục này, được Thánh Thần hướng dẫn trong suốt lịch sử, để tập thể những người được cứu độ có thể làm chứng cho ký ức sống động về Thiên Chúa của Chúa Giêsu Kitô. Và hôm nay, chúng ta có thể khẳng định với sự chắc chắn và xác tín lớn lao về sự thật là chúng ta phát sinh từ một lịch sử đã ban cho chúng ta những trang sách kỳ diệu về lòng can đảm, tận tụy, gan dạ, trực giác và lý trí. Những trang sử đã để lại cho chúng ta rất nhiều tiếng vang và dấu vết trong các bản văn, các lời nguyện, các mẫu mực và các phương pháp sư phạm, các hành trình thiêng liêng, các chặng đường khai tâm vào đức tin, các công cuộc và các tổ chức giáo dục. Hội thánh nhận ra mình là người rao giảng, nhưng cũng là kết quả của việc rao giảng, vì hội thánh xác tín rằng không phải tự mình thực hiện tất cả tiến trình này, nhưng là Thiên Chúa đấng hướng dẫn hội thánh trong lịch sử nhờ Chúa Thánh Thần. Thánh Phaolô biết rõ điều này, bởi vì sống vào một thời kỳ biến động sâu xa như thời kỳ đầu của hội thánh, Ngài đã nhận ra không chỉ trên lý thuyết mà cả trong thực hành địa vị tối thượng của Thiên Chúa trong việc tổ chức và trong diễn tiến của việc rao giảng tin mừng, và Ngài đã có thể viết ra những lý do của địa vị tối thượng này dựa vào Kinh Thánh, chính xác là dựa vào các lời ngôn sứ. Thánh Phaolô nhận ra vai trò tối thượng của hành động của Chúa Thánh Thần vào một thời điểm đặc biệt quyết liệt và ý nghĩa đối với Hội Thánh vừa mới khai sinh. Thật vậy, một số tín hữu cảm thấy rằng phải chọn những con đường khác. Số khác thì tỏ ra do dự khi đứng trước một số chọn lựa cơ bản phải thực hiện. Tiến trình rao giảng tin mừng đã trở thành một tiến trình phân định. Rao giảng trước tiên đòi hỏi những giai đoạn lắng nghe, hiểu và giải thích. Về nhiều phương diện, thời chúng ta đang sống cũng giống như thời Thánh Phaolô đã sống. Là Kitô hữu, chúng ta cũng cảm thấy mình ngập chìm trong một thời kỳ thay đổi quan trọng về văn hóa và lịch sử, mà chúng ta sẽ có dịp bàn đến chi tiết hơn ở phần sau. Hoạt động rao giảng tin mừng đòi chúng ta thực hiện một hoạt động phân định tương xứng và đúng lúc giống như thế. Mô tả của Công đồng Vaticano thứ hai về tình hình của 40 năm trước cũng có thể được áp dụng cho thời đại chúng ta hôm nay như sau. Nhân loại ngày nay đang sống một giai đoạn mới trong lịch sử của mình. Đó là giai đoạn chất chứa những đổi thay sâu xa và mau chóng, đang dần dần lan rộng tới toàn thế giới. Kể từ sau Công đồng, những thay đổi này ngày càng tăng theo năm tháng, và không giống như ở thời ấy, những thay đổi bây giờ không chỉ mang theo những hy vọng và hoài bão, mà cả những nỗi sợ và hoài nghi. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ lịch sử đặc biệt quan trọng với những thay đổi, căng thẳng, mất cân bằng và mất phương hướng. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Tuần tới, chúng ta nói về việc rao giảng tin mừng trong thế giới hôm nay. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học, gia đình Tiến Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hiến chế về giáo hội Lumen Gentium của Công đồng Trung Vatican II dành chọn chương 8 để giới thiệu gương mặt của Đức Maria. Khác với tông hiến Munificentissimus Deus, Thiên Chúa Đất Quảng Đại, chỉ trình bày sự hồn xác lên trời của Đức Maria trong nhãn quan tín lý và thần học, chương 8 của hiến chế về giáo hội trình bày trong một tổng hợp thần học và mục vụ tuyệt vời, toàn mầu nhiệm cuộc sống, sứ mệnh, các đặc ân của Đức Maria và cả việc tôn sùng người nữa. Tài liệu lồng khung mầu nhiệm đó vào trong mầu nhiệm rộng lớn hơn của lịch sử cứu rỗi, nghĩa là vừa quy chiếu về Chúa Kitô đấng cứu độ duy nhất, vừa quy chiếu về giáo hội là bí tích hay dấu chỉ hữu hình của ơn cứu độ. Khi lồng khung mầu nhiệm hồn xác lên trời vào trong toàn cuộc sống và sứ mệnh của Đức Maria, và đọc lại nó trong viễn tượng Kitô học và giáo hội học, Công đồng Trung Vatican II đào sâu nó trên bình diện giáo lý và cho nó ý nghĩa tràn đầy và đầy đủ chưa từng đạt được trong các tài liệu trước đó của huấn quyền giáo hội. Suy tư của Công đồng về mầu nhiệm hồn xác lên trời được chứa đựng trong hai số 59 và 68. Trong số 59, để đội triều thiên cho tương quan giữa Đức Maria và Chúa Kitô, Công đồng lấy lại công thức của định nghĩa tín lý và tái đề nghị hai chiều kích cá nhân và Kitô học mà tông hiến của Đức Giáo hoàng Pio XII đã trao ban cho biến cố Đức Maria hồn xác lên trời và vương quyền của người. nhưng việc hồn xác lên trời không được công đồng trình bày như là việc đội triều thiên thụ động của sứ mệnh và các đặc ân của Đức Maria, nhưng như là giai đoạn cuối cùng của con đường dài, có tinh thần trách nhiệm và dấn thân của chức làm mẹ và của việc phục vụ cộng tác của Đức Maria bên cạnh đấng cứu thế. Với biến cố hồn xác lên trời kết thúc một cách cánh trông sự kết hiệp tiệm tiến của đức tin, đức cậy và đức mến, của sự phục vụ khổ đau đã được thiết lập giữa người mẹ và cộng sự viên với đấng cứu thế, từ lúc truyền tin và kéo dài trong suốt cuộc đời của các vị trên trần gian này, và nó được hiện thực trong tất cả sự tràn đầy, trên bình diện bản thể và luân lý, sự đồng hình dạng vinh quang của Đức Maria với người con phục sinh. Như thế việc hồn xác lên trời không phải là một đặc ân thụ động hay cô lập, chỉ được thêm vào chức làm mẹ Thiên Chúa đồng trinh một cách thần học như là định đề của sự thích hợp, mà là một kết thúc hiện sinh sứ mệnh của Đức Maria, là người đã được mời gọi trước tiên đạt sự hiệp nhất và đồng hình dạng trong vinh quang của Chúa phục sinh vinh hiển. Chính với sự phong phú giáo lý này mà số 59 của tài liệu công đồng tái đề nghị triều kích cá nhân và Kitô học của biến cố hồn xác lên trời. Thật vậy, đề cập tới cuộc sống của Đức Maria sau khi Chúa Giêsu lên trời, số 59 của hiến chế về giáo hội viết: Vì Thiên Chúa không muốn tỏ bày mầu nhiệm cứu rỗi nhân loại cách long trọng trước khi Ngài đổ tràn đầy Thánh Thần Chúa Kitô đã hứa, nên chúng ta thấy các tông đồ trước ngày lễ ngũ tuần đã kiên tâm hiệp ý cầu nguyện cùng với các phụ nữ, với Đức Maria mẹ Chúa Giêsu và với anh em người. Đức Maria cũng tha thiết cầu xin Thiên Chúa ban Thánh Thần là đấng đã bao phủ lấy người trong ngày truyền tin. Sau cùng, được giữ gìn khỏi mọi vết tội nguyên tổ, và sau khi hoàn tất cuộc đời dưới thế, Đức Trinh Nữ vô nhiễm đã được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác, và được Thiên Chúa tôn vinh làm nữ vương vũ trụ, để nên giống con mình trọn vẹn hơn là Chúa các Chúa, đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Tuy nhiên, viễn tượng thần học thực sự mới mẻ của tài liệu công đồng là viễn tượng giáo hội học. Nó được trình bày trong số 68 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân, là kết thúc xứng đáng của tất cả mọi số trong chương 8 nói về Đức Maria trong mầu nhiệm của giáo hội, cũng như bản chất và đích điểm cánh chung của giáo hội. Số 68 viết, ngày nay, mẹ Chúa Giêsu đã được vinh hiển hồn xác trên trời, là hình ảnh và khởi thủy của giáo hội phải hoàn thành đời sau. Cũng thế dưới đất này, cho tới ngày Chúa đến, người chiếu sáng như dấu chỉ lòng cậy trông vững vàng và niềm an ủi cho dân Chúa đang lữ hành. Đức Maria được vinh hiển trên trời cả hồn lẫn xác là hình ảnh và là khởi đầu của giáo hội của thế kỷ tương lai. Như thế mẹ là dấu chỉ cánh chung của niềm hy vọng chắc chắn và của sự ủi an cho dân Chúa đang tiến bước về ngày của Chúa. Có hai ý niệm được trình bày ở đây. Chúng độc lập với nhau, nhưng là kết quả của nhau. Đức Maria hồn xác lên trời là hình ảnh và khởi đầu của giáo hội cánh chung trong tương lai. Như vậy, mẹ diễn tả niềm hy vọng và sự ủi an đối với dân Chúa đang tiến bước trong lịch sử tiến về ngày của Chúa. Khi chỉ cho thấy Đức Maria hồn xác lên trời trong vinh quang như là khởi đầu và hình ảnh của giáo hội cánh chung tương lai, tài liệu công đồng đã muốn khẳng định rằng tuy giáo hội còn đang bước đi trong lịch sử, nhưng với Đức Maria, giáo hội đã bắt đầu sống thực tại cánh chung rồi. Tuy nhiên, đó đã là một sự khởi đầu toàn vẹn, bởi vì Đức Maria thu tóm trong mình phẩm giá của hình ảnh toàn vẹn của điều mà giáo hội sẽ là trong tương lai. Để hiểu khía cạnh giáo hội này của biến cố Đức Maria hồn xác lên trời, cần phải đưa ra một tổng kết ngắn gọn về giáo lý công đồng, về tương quan giữa Đức Maria và giáo hội. Đức Maria là thành phần khởi đầu và toàn vẹn của giáo hội lịch sử. Mẹ không ở ngoài, cũng không ở trên giáo hội. Với mẹ, giáo hội khởi đầu và đạt sự hoàn thiện của mình. Tất cả sứ mệnh là mẹ của người và việc cộng tác của người với Chúa Kitô là để cho giáo hội. Cũng thế, mẹ là hình ảnh và mẫu gương của giáo hội, và trong việc thực hiện lịch sử của mẹ, giáo hội phải lấy hứng từ mẹ trong một tiến trình liên tục, bắt chước và trở thành giống mẹ. Nơi mẹ, giáo hội đã đạt tột đỉnh sự hoàn thiện luân lý và tông đồ. giáo hội phải hướng về sự bầu cử của mẹ để thắng vượt tội lỗi và các khó khăn của cuộc sống. Những gì tài liệu công đồng nói về mẹ trong số từ 61 đến 65 đều có thể áp dụng cho giáo hội. Như Đức Maria được tiền định làm mẹ Thiên Chúa và qua biến cố ngôi lời nhập thể, mẹ trở thành mẹ đấng cứu chuộc và là cộng sự viên quảng đại và tôi tớ khiêm tốn của Chúa. Mẹ đã cưu mang sinh nở và dưỡng nuôi Chúa Kitô, dâng Chúa Kitô lên Thiên Chúa Cha trong đền thánh và cùng đau khổ với con mình chết trên thập giá. Đức Maria đã cộng tác cách rất đặc biệt vào công trình của đấng cứu thế nhờ lòng vâng phục, nhờ đức tin, đức cậy và đức ái nồng nhiệt để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Cũng thế, giáo hội cũng cưu mang và sinh hạ cho Thiên Chúa các người con và có cùng các nhiệm vụ như mẹ Maria. Cũng như mẹ Maria tùy thuộc vào Chúa Kitô trong việc cứu rỗi và luôn cầu bầu cho tín hữu, giáo hội cũng tùy thuộc vào Chúa Kitô trong công trình cứu độ và là dụng cụ của Chúa. Cũng giống mẹ, giáo hội săn sóc các con cái mình trên đường lữ thứ và kêu cầu sự nâng đỡ phù trì của mẹ. Cũng như Đức Maria là trinh nữ, là mẹ và mẫu gương, giáo hội được mời gọi là mẹ và là trinh nữ, sinh con cái ra cho Thiên Chúa và săn sóc chúng với tình mẫu tử. Trong viễn tượng giáo hội học bổ túc cho viễn tượng Kitô học, sứ mệnh và các đặc ân của mẹ Maria bao gồm cả đặc ân hồn xác lên trời, có được tầm quan trọng đúng đắn của chúng và mục đích thực sự của chúng. Hậu quả là việc vinh danh Đức Maria có giá trị của dấu chỉ cánh chung đối với toàn dân Chúa còn đang bước đi trên trần gian này hướng về ngày của Chúa. Đây là dấu chỉ thích hợp chắc chắn trợ giúp niềm hy vọng nơi việc hiện thực cánh chung của từng tín hữu, như việc hiện thực của Đức Maria và trao ban khích lệ cho tất cả những ai đang gặp hiểm nguy vất vả mệt nhọc và phải chiến đấu chống lại tội lỗi và cái chết. Như vậy, việc Đức Maria hồn xác lên trời không phải là một thực tại tha hóa đối với dân Thiên Chúa còn đang lữ hành trên trần gian này, nhưng là một kích thích và là một điểm quy chiếu khiến cho dân Chúa dấn thân trong việc thực hiện con đường lịch sử hướng tới sự hoàn thiện cánh chung sau hết. Viễn tượng giáo hội do chương 8 đem lại cho mầu nhiệm của biến cố Đức Maria hồn xác lên trời, bổ túc cho chiều kích thần học và làm giàu cho chiều kích mục vụ. Giữa giáo lý của Tông Hiến, Munificentissimus Deus, Thiên Chúa rất quảng đại, và giáo lý của Hiến chế ánh sáng muôn dân, không có xung khắc nền tảng nào. Trong khi tài liệu thứ nhất nhấn mạnh các khía cạnh cá nhân và Kitô học của việc hồn xác lên trời, đáp ứng các tiêu chuẩn thần học và cho sự nhạy cảm tôn giáo của giáo hội thời đó, thì tài liệu thứ hai khiến cho nó được phong phú với chiều kích giáo hội, dưới ánh sáng của định đề chính của công đồng được tạo thành bởi giáo hội học. Nòng cốt của tín điều không thay đổi, nhưng mục đích và các ý nghĩa thần học và mục vụ của mầu nhiệm Đức Maria hồn xác lên trời được bổ túc và hoạt động một cách hữu hiệu hơn đối với tín hữu.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Một đời làm đau thắp giá, muôn nghìn dấu tội ngài ơi, ngày đi bao phen vấp ngã, bước chân thao thức một đời. Phật người các bụi trời vơi, nắng mưa bên trời lỡ đôi vai từ chối thập tư, bật lòng với kim đi hoa. Nguyện cầu lòng Chúa
trong ngày vui đất đem con trở về như lòng Chúa dẫn con dùng nguyện cầu lòng Chúa bao dung thương con trong ngày vui đất đem con trở về từ thần như lòng Chúa dẫn con.
Quý vị và các bạn thân mến, có một con gấu chó sống cô độc một mình trong một khu rừng vắng, chỉ vì gấu ta quá dữ. Vì sống cô độc như thế, gấu ta buồn, nên mới lang thang đi tìm bạn. Ở cách khu vực gấu sống không xa, có một ông già cũng sống chỉ có một mình. Hàng ngày, ngoài công việc vườn tược, ông chỉ chăm sóc mấy cây kiểng. Cảnh sống ấy đã làm cho ông già cảm thấy cô đơn. Một hôm, ông bỏ nhà ra đi để cùng tìm bạn. Vừa ra khỏi nhà được một quãng, thì ông bắt gặp chú gấu chó kia. Ông già sợ quá, đang lúc ông còn bối rối chưa biết phải xử trí thế nào, thì chú gấu đã lên tiếng. Ông già, ông dẫn tôi về nhà ông cho biết đi. Là người sống lâu trong vùng, ông già đã nghe tiếng đồn về chú gấu này từ lâu rồi. Bởi đó, khi nghe gấu ta đề nghị dẫn hắn về nhà mình, thì ông già thầm nghĩ, nguy hiểm quá, dẫn nó về nhà, nó biết chỗ, rồi đến khi nó đói, nó lại tìm đến bắt mình làm con mồi cho nó thôi. Tuy nhiên, vì muốn giữ phép lịch sự với gấu, hay đúng hơn, vì sợ làm phật ý gấu, nên ông già lên tiếng. Lão này xin có lời mời ngài đến tệ xá của lão và dùng với lão một bữa cơm thành đạo. Rồi như thể rào đó, ông già nói tiếp. Nhà lão nghèo lắm. Bữa ăn mà lão mời ngài sẽ chỉ gộp toàn trái cây thôi. Không biết những thứ ấy ngài có ưa không? Chẳng quan tâm đến những lời rào đón của ông già, gấu ta nắm lấy tay ông già, rồi cả hai cùng sánh bước. Họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau, xem ra đắc ý lắm. Hôm ấy sau bữa ăn thanh đạm, cả hai đã đồng ý về sống chung với nhau cho vui, hầu là vơi đi nỗi sầu cô đơn. Công việc hàng ngày của ông già là săn sóc vườn tược để có trái cây ăn, còn gấu ta thì đi săn mồi đem về cả hai cùng ăn. Gấu thương ông già lắm, nên đã tình nguyện đuổi ruồi cho ông già mỗi khi ông ngủ trưa. Lần kia, đang khi ông già ngủ trưa, thì có một con ruồi bay đến đậu trên mặt ông già. Gấu ta đuổi nhiều lần rồi, nhưng ruồi cứ bay đi rồi lại quay trở lại. Bực tức vì con ruồi khốn nạn kia, gấu tìm cách giết con ruồi. Thế là gấu lượm ngay một hòn đá lớn, nhắm con ruồi lúc nó đang đậu trên mũi ông già, và ném một cái thật mạnh. Vốn là tay thiện xạ, nên gấu ném trúng mấy con ruồi. Con ruồi chết, nhưng hỡi ôi, người bạn thân thiết của gấu cũng tắt thở. Quý vị và các bạn thân mến, trên đời này, sự ác và sự thiện luôn luôn song hành với nhau. Bởi đó, khi loại trừ sự ác, nếu không khôn khéo, thì sự thiện cũng bị thiệt hại lây. Đây cũng chính là ý nghĩa của việc ông chủ ruộng trong Dụ Ngôn Cỏ Lùng đã không cho phép gia nhân của ông đi nhổ cỏ lùng trong ruộng lúa của ông, vì ông sợ rằng làm như thế có thể làm hại đến lúa chăn. Chính vì thế mà ông đã bảo những gia nhân và những người làm công là hãy cứ để như thế cho đến ngày gặt. Lúc đó, ông sẽ ra lệnh cho thợ gặt, gặt lúa riêng, cắt cỏ lùng riêng, lúa thì cho vào kho, còn cỏ lùng thì đem đốt. Trong cuộc sống tại thế này, người lành kẻ dữ sống lẫn lộn với nhau. Một vấn đề nhiều người từng thắc mắc là tại sao kẻ dữ thì cứ sống phay phay, họ làm ăn thịnh đạt, gặp toàn những điều may, còn người lành thì thường gặp khó khăn thất bại. tại sao Chúa không giết hết những kẻ dữ đi, chỉ để lại những kẻ lành thôi? Thưa không, lòng nhân từ của Chúa không cho phép Ngài làm như vậy, vì Ngài yêu thương cả người lành lẫn kẻ dữ. Đằng khác, chính Ngài đã từng tuyên bố, Ngài đến trần gian không phải vì những người công chính, mà là vì những kẻ tội lỗi. Chính vì thế mà xem ra như Chúa ưu đãi kẻ dữ hơn người lành. Nhưng thực ra, chỉ vì lòng nhân lành của Chúa, Chúa muốn cho kẻ dữ có thêm cơ hội, thêm thời giờ để mà ăn năn hối cải. Nếu họ không biết lợi dụng những thời cơ ấy, thì chính thời cơ ấy sẽ là than hồng, là dầu đổ lên trên đầu họ. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những người mà chúng ta đang cho là kẻ dữ, những người làm khó dễ, đang bắt bớ, bắt hại, biết mau mắn ăn năn hối cải để được hưởng lòng tha thứ khoan dung của Chúa. Amen.
Nguyện cầu lòng Chúa bao dung, thương con trong ngày vui đất, đem con trở về từ thân, như lòng Chúa rất khoan dung. Nguyện cầu lòng Chúa bao dung, thương con trong ngày vui đất, đem con trở về từ thân, như lòng Chúa rất khoan dung. Nguyện cầu lòng Chúa bao dung, thương con trong ngày vui đất, đem con trở về từ thân, như lòng Chúa rất khoan dung. Nguyện cầu lòng Chúa bao dung, thương con trong ngày vui đất, đem con trở về từ thân, như lòng Chúa rất khoan dung.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.